Tiếp theo đây, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học giáo lý thần học. Chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến của giờ giáo lý thần học. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào một đề tài mới. Đó là vấn đề tại sao chúng ta tin nhận bộ Thánh Kinh là nguồn thẩm quyền của môn thần học. Mời quý vị sẵn sàng giấy bút để có thể ghi lại bài học hôm nay. Trong bài học giáo lý thần học, từ bài thứ 9 cho đến bài thứ 11, chúng ta đã có dịp thử đưa ra một định nghĩa về Đức Chúa Trời và vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu. Ba bài học này thật ra chỉ có tính cách rất tổng quát và chúng ta cần phải có nhiều thời giờ hơn nữa để tìm hiểu về Đức Chúa Trời. Như tôi đã trình bày trong những bài học trước, thì qua thiên nhiên, qua lịch sử, qua lương tâm con người, chúng ta có thể được mặc khải về Đức Chúa Trời, về đấng tạo hóa. Chúng ta có thể dựa vào thiên nhiên, lịch sử, lương tâm con người qua các lý luận để biết rằng Đức Chúa Trời thực hữu. Nhưng chúng ta không thể dựa vào những sự kiện ấy để biết một cách tường tận đầy đủ về Đức Chúa Trời. Muốn biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào và giữa Ngài với loài người có một mối quan hệ như thế nào, chúng ta phải dựa vào sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua chữ viết, tức là bộ Thánh Kinh. Nhưng một câu hỏi mà nhiều người thường đặt ra là tại sao chúng ta có thể tin nhận rằng bộ Thánh Kinh là nguồn thẩm quyền cao nhất của môn thần học? Tại sao chúng ta có thể chấp nhận Thánh Kinh là nguồn thẩm quyền để tìm hiểu Đức Chúa Trời? Bài học hôm nay và những bài học tiếp theo sẽ trả lời cho câu hỏi này. Để chúng ta có một nền tảng vững chắc cho nền thần học, cho sự tìm hiểu một cách tường tận và đầy đủ về Đức Chúa Trời của chúng ta. Trước khi chúng ta bước vào bài học thẩm quyền của Thánh Kinh, mời quý thính giả và các bạn học viên nghe bài hát Với Chúa và Vắng Chúa.
Lời của Chúa như nguồn ánh sáng đưa đường ta đi giữa cõi tối tăm. Tình của Chúa như dòng suối mát đưa vào tim ta tiếng lạc ca. Đời vắng Chúa như thuyền mất lối xa gành chơi vơi giữa biển ngất ngây. Đời thiếu Chúa như người mất dấu lạc loài lang thang giữa sa mạc khô. Thờ tôn Vua Giêsu quyền năng Vua vô song trên từng trời. Ngợi khen Vua Giêsu Ngài đã giáng xuống thế cho loài người. Đời sẽ đứt, thân rồi sẽ mất, nhưng lòng tin nơi Chúa hằng dắt đưa. Lòng đói khát, thân mòn áo rách, nhưng nhìn Giêsu Chúa bình an. Đường chất ngất, sương mờ mất lối, Giêsu vẫn hoài sáng soi. Dù bão tháng dông cuồng chắn lối, nhưng lòng ta nơi đấng quyền năng. Lìa xa nơi vinh quang, Thiên Chúa đã bước xuống đến cuộc đời. Vì thương yêu nhân gian, Thiên Chúa đã chết thế cho loài người. Đời vắng Chúa, tâm hồn rách nát, kêu gào than van khóc đời oán than. Đời vắng Chúa, linh hồn hấp hối, dập vùi xác chết chôn mộ sâu. Tình cứu Chúa đem nguồn sức cuốn, như hạt mưa xa giữa miền đất khô. Tình cứu Chúa như miền đất lớn, muôn thuyền ghé bên trên đại dương. Quyền năng Chúa sang thế, dựng nên chốn thế giới nên loài người. Quyền năng Chúa cứu thế, nặn nên hoa yêu thương nơi lòng người.
Tại sao chúng ta có thể tin Thánh Kinh là sự mặc khải thiêng liêng của Đức Chúa Trời? Tại sao Hội Thánh của Chúa xưa nay xem bộ Thánh Kinh là thẩm quyền duy nhất và cao nhất của thần học? Trước hết, chúng ta phải áp dụng phương thức lý luận khoa học. Các nhà khoa học hay những nhà toán học muốn chứng minh một định luật nào thì họ cũng phải chấp nhận một tiền đề trước đã. Rồi dựa vào tiền đề ấy, họ mới có thể chứng minh là định luật ấy đúng hay sai. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy lấy đức tin chấp nhận Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời như là một tiền đề, như là một lý luận tiên quyết. Lý luận tiên quyết này dựa vào bản thể tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mà chúng ta tin là đấng tạo hóa, là đấng thánh khiết, yêu thương, nhân từ tuyệt đối. Và vì bản thể của Ngài như vậy, nên Đức Chúa Trời không thể để mặc cho loài người bị diệt vong mà không cho họ biết về tình yêu vĩ đại của Ngài muốn cứu rỗi loài người. Mặc khải của Đức Chúa Trời qua cõi thiên nhiên, mặc khải phổ quát, không thể đưa loài người đến chỗ nhận biết Đức Chúa Trời một cách rõ ràng và đầy đủ được. Nên một hình thức mặc khải bằng chữ viết phải có để giúp cho loài người tìm hiểu Đức Chúa Trời. Tại sao lại cần phải có sự mặc khải bằng chữ viết? Vì loài người có thể giao thông với nhau, chia sẻ với nhau những cảm nghĩ, những ý tưởng, v.v. Và loài người biết sử dụng chữ viết như là một phương tiện truyền thông chính xác và phổ quát nhất. Nên Đức Chúa Trời có thể sử dụng phương tiện này mà chuyển đạt ý tưởng của Ngài đối với loài người. Hơn nữa, vì Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người với phần tâm linh, tức là phần mà họ có thể sử dụng để giao tiếp với chính Đức Chúa Trời, với đấng tạo hóa, nên Đức Chúa Trời sử dụng chữ viết để giúp cho loài người đến với Ngài. Dĩ nhiên, lý luận tiên quyết này không mặc nhiên làm cho bộ Thánh Kinh trở thành sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Nhưng sở dĩ chúng ta tin rằng Thánh Kinh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời vì những lý do khác. Trước hết là tính chất tồn tại của Thánh Kinh. Quan sát lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng ít sách vở tồn tại được quá nửa thế kỷ và rất ít sách vở tồn tại hơn một thế kỷ. Và nếu chúng ta nhận xét kỹ hơn thì chỉ thấy rằng một số rất ít sách vở tồn tại được hơn 1.000 năm. Quan sát như vậy rồi, chúng ta mới thấy rằng bộ Thánh Kinh thật là một quyển sách độc đáo. Hơn nữa, nếu chúng ta biết rằng Thánh Kinh đã bị nhiều người ghét bỏ, tìm cách tiêu diệt, đốt phá, nhưng Thánh Kinh vẫn tồn tại qua nhiều nghìn năm nay, thì chúng ta bắt buộc phải tin rằng sự tồn tại của Thánh Kinh là một phép lạ. Vào thời đế quốc La Mã, khi người ta khám phá ra rằng giáo hội của Chúa Giêsu sở dĩ đã tồn tại và phát triển một cách mau chóng là vì giáo lý của giáo hội hoàn toàn đặt trên nền tảng Thánh Kinh. hoàng đế Diocletian đã ra một sắc luật vào năm 303 cho toàn thể đế quốc La Mã phải đốt sạch thánh kinh. Cũng chính vị hoàng đế này đã giết chết nhiều tín đồ của Chúa Giêsu, những người xem thánh kinh là nền tảng giáo lý của họ. Nhưng kết cuộc, hoàng đế Diocletian chết và đi vào lãng quên, nhưng thánh kinh và hội thánh của Chúa Giêsu, những người tin theo thánh kinh vẫn tồn tại và vững mạnh cho đến ngày nay. Vào cuối thế kỷ thứ 11 cho đến cuối thế kỷ thứ 13, khi giáo hội bước vào một thời kỳ mà các nhà sử học gọi là thời đại ám thế, kinh thánh cũng bị ngăn cấm không cho đại chúng đọc. Các nhà lãnh đạo giáo hội thời đó vì muốn củng cố địa vị của hàng giáo phẩm nên dành thánh kinh cho hàng giáo phẩm và không cho phép giáo dân được đọc thánh kinh. Nhưng thánh kinh vẫn tiếp tục tồn tại, và sau cùng Đức Chúa Trời đã sử dụng chính một người trong hàng giáo phẩm đứng ra phục hưng giáo hội bằng cách phổ biến thánh kinh cho mọi tầng lớp xã hội. Cuộc phục hưng tôn giáo đã làm cho thánh kinh trở lại thành quyển sách gối đầu của mỗi tín đồ. Dù giáo hội vẫn tiếp tục ngăn cản giáo dân đọc thánh kinh, nhưng thánh kinh lúc ấy đã được dịch ra ngôn ngữ đại chúng, nên thánh kinh cũng trở nên rất phổ quát, lời Chúa đi vào lòng người, khiến cho nhiều người biết Chúa, yêu Chúa hơn và hăng hái phổ biến phúc âm cho mọi người. Trong thời đại của chúng ta hiện nay, thánh kinh cũng đã từng bị xem là món hàng quốc cấm, và tại nhiều nước, ai có thánh kinh, ai đọc thánh kinh có thể bị giết chết hoặc bị tù. Nhưng thánh kinh không vì thế mà bị tiêu diệt. Trái lại, nhiều tín đồ đã chia nhau học thuộc lòng thánh kinh, khiến cho lời Chúa vẫn tiếp tục tồn tại và nuôi dưỡng đời sống tâm linh của con cái Chúa khắp mọi nơi. Thánh kinh ngày nay đã được dịch ra trên 1600 thứ tiếng, và thánh kinh vẫn là cuốn sách bán chạy nhất tại các hiệu sách ở các nước tự do. Tại những nước mà thánh kinh bị ngăn cấm, có người đã bằng lòng hy sinh mấy tháng lương để mua cho được một quyển thánh kinh. Cũng có người đã hy sinh tính mạng để được đọc thánh kinh. Thánh kinh thật là một tác phẩm trường tồn vô địch, vì thánh kinh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời cho nhân loại, bản thông điệp cứu rỗi mà đấng tạo hóa đã gửi đến cho loài người. Một vấn đề khác khiến chúng ta chấp nhận lý thuyết tiên quyết rằng thánh kinh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời là nội dung của chính thánh kinh. Bất cứ ai nghiên cứu một cách thành thật nội dung của thánh kinh cũng đều phải công nhận rằng thánh kinh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Toàn bộ thánh kinh, tuy do nhiều tác giả khác nhau viết ra trong thời đại khác nhau, nhưng tất cả đều trình bày giống nhau về bản thể, về phẩm tính của ba ngôi Đức Chúa Trời. Toàn thể thánh kinh đề cập đến Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng thánh khiết tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối. Toàn thể thánh kinh đều nói đến loài người do chính Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh của Ngài, nói đến loài người sa ngã, loài người cần phải được sự cứu rỗi, và trình bày kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu một cách đồng nhất. Thánh kinh cũng nói về sự sống đời đời, sự sống lại của loài người và về Chúa Giêsu sẽ tái lâm, vân vân. Nếu không được Đức Chúa Trời soi dẫn, và nếu Đức Chúa Trời không phải là tác giả của toàn bộ thánh kinh, thì mặc khải nội dung của thánh kinh không thể đồng nhất như vậy. Như đã nói, dù thánh kinh là tác phẩm hợp lại của trên 40 tác giả khác nhau trong một thời gian 1600 năm, nhưng thánh kinh hoàn toàn đồng nhất trên các lĩnh vực giáo lý, đạo đức, đưa ra một hệ thống thần học, một tiêu chuẩn đạo đức, một kế hoạch cứu rỗi, một phương thức hành đạo. Thánh kinh không hề mâu thuẫn với nhau mà chỉ bổ túc cho nhau để trình bày một đại chủ đề. Đó là sự cứu rỗi loài người trong Chúa cứu thế Giêsu.
Sớm chim muông ca vui rộn ràng, màn đêm mịt mù vừa tàn, ngoài trời bình minh tươi sáng. thầm lắng tai nghe lời Ngài dịu êm. Chúa đến bên tôi gọi tên, vui sao giờ phút thần tiên. Lời Chúa xua tan đau thương cuộc đời, làm tươi làm dịu hồn người, làm lòng bình an phơi phới. Lời Chúa đưa tôi vào miền đồng xanh, có suối trong veo lượn quanh, bên Ngài tươi mát tâm linh. Tôi say mơ, tôi tha thiết mong chờ, tôi khao khát vô bờ, những phút giây gần Chúa. Tôi say mơ, ôi nói sao cho vừa, ơn Chúa không bến bờ, ngàn năm tôi còn nhớ. Lời Chúa đem vui tươi cho cuộc đời, làm xinh làm đẹp tình người, làm lòng nở hoa tươi mới. Mà tháng năm đưa cuộc đời dần qua, sắc thắm phai trên màu hoa, linh hồn giang cánh bay xa. Nhiều lúc phong ba vây quanh cuộc đời, làm cho lòng chợt bồi hồi, mộng đẹp tan theo mây khói. Lời Chúa đưa tôi tìm bao nghỉ ngơi, xuôi mát trong tâm hồn tôi, qua bao ngày tháng buồn vui. Hồn xác tôi nương trong tay Ngài hoài, dù cho đường đời còn dài, dù lòng nhiều khi tê tái, dù gió mưa rơi ngày buồn tà tơi, có Chúa trong tâm hồn tôi, muôn đời tôi vẫn yên vui.
Quý thính giả và các bạn học viên đang theo dõi bài học giáo lý thần học, nói về tại sao chúng ta tin nhận bộ Thánh Kinh là nguồn thẩm quyền của môn thần học. Trước hết chúng ta phải áp dụng phương pháp của các nhà khoa học. Khi các nhà khoa học, khi các nhà toán học muốn chứng minh một định luật nào, thì họ cũng đã phải chấp nhận một tiền đề, rồi dựa vào tiền đề ấy thì mới có thể chứng minh định luật đúng hay sai. Chúng ta là những người tin Chúa cũng đã lấy đức tin chấp nhận Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời như là một tiền đề, như là một lý luận tiên quyết. Nhưng sở dĩ chúng ta chấp nhận lý luận này vì chúng ta có những lý do khác hỗ trợ cho niềm tin của chúng ta. Lý luận tiên quyết mà chúng ta đã chấp nhận dựa vào bản thể của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng thánh khiết yêu thương tuyệt đối. Và vì bản thể của Ngài như vậy, nên Đức Chúa Trời không thể để cho loài người bị diệt vong mà không cho họ biết rõ về tình yêu cứu rỗi của Ngài. Mặc dầu qua cõi thiên nhiên, qua những hình thức mặc khải phổ quát, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho loài người biết, nhưng hình thức mặc khải phổ quát không đưa loài người đến chỗ nhận biết Đức Chúa Trời một cách rõ ràng, đầy đủ và chính xác được. Vì vậy mà một hình thức mặc khải bằng chữ viết phải có để giúp cho loài người tìm hiểu Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao là phải có sự mặc khải bằng chữ viết? Vì chữ viết là phương tiện truyền thông chính xác và phổ quát nhất của loài người. Và Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người, Ngài biết và Ngài muốn chia sẻ cảm nghĩ, ý tưởng của Ngài với chúng ta. Và để chia sẻ cảm nghĩ, ý tưởng và truyền đạt lời của Chúa cho chúng ta, Ngài đã sử dụng sẵn phương tiện mà Ngài đã cho chúng ta có để truyền đạt sự cứu rỗi. loài người là loài duy nhất được dựng nên với phần tâm linh, nghĩa là phần có thể sử dụng để tiếp xúc với Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Trời dùng chữ viết để nói cho loài người biết về Ngài. Dĩ nhiên, về phương diện khoa học, chúng ta không thể nói rằng lý luận tiên quyết này mặc nhiên làm cho bộ Thánh Kinh trở thành sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Nhưng sở dĩ chúng ta dám tin như vậy vì có những lý do khác giúp chúng ta chấp nhận. Trước hết, chúng ta xét đến tính chất trường tồn của Thánh Kinh. Lịch sử cho chúng ta thấy rằng rất ít sách vở có thể tồn tại được quá 50 năm và rất ít sách tồn tại trên một thế kỷ, và có rất rất ít sách có thể tồn tại vài nghìn năm. Quan sát như vậy rồi, chúng ta sẽ thấy rằng Thánh Kinh là một cuốn sách rất độc đáo, một cuốn sách đã tồn tại mặc dầu bị nhiều người ghét bỏ, tìm cách tiêu diệt, đốt phá. Và bao nhiêu nghìn năm trôi qua, Thánh Kinh vẫn tồn tại. Nếu chúng ta quan sát như vậy, sẽ thấy tính chất lạ lùng của Thánh Kinh, và đó là một phép lạ của Chúa. Lịch sử cho chúng ta biết rằng, khi khám phá ra được rằng giáo hội của Chúa Giê-xu sở dĩ phát triển mau chóng là vì giáo lý đã được dựa vào bộ Thánh Kinh, Hoàng đế Diocletian của đế quốc La Mã ngày xưa vào năm 303 đã ra một sắc luật tiêu diệt, đốt hết tất cả Thánh Kinh trong toàn đế quốc. Cũng chính vì hoàng đế này đã giết những tín đồ của Chúa Giê-xu, những người xem Thánh Kinh là nền tảng của giáo lý họ. Nhưng kết cuộc, ông vua này đã chết và đi vào lãng quên. Nhưng Thánh Kinh và những người tin theo Thánh Kinh vẫn tồn tại và vững mạnh cho đến ngày nay. Vào cuối thế kỷ thứ 11 cho đến cuối thế kỷ thứ 13, lại một lần nữa giáo hội bước vào một thời kỳ mà các sử gia gọi là thời kỳ ám thế. Trong thời kỳ này, vì muốn củng cố hàng giáo phẩm, cho nên giáo hội không cho phép giáo dân đọc Thánh Kinh. Nhưng Thánh Kinh vẫn tiếp tục tồn tại, và sau cùng Đức Chúa Trời đã sử dụng một người trong hàng giáo phẩm phục hưng giáo hội và phổ biến Thánh Kinh cho mọi tầng lớp xã hội. Một vấn đề khác nữa mà chúng ta thấy rằng, ngày hôm nay có rất nhiều nước ngăn cấm Thánh Kinh. Có một số nước đã xem Thánh Kinh như là hàng quốc cấm. Và những ai đọc Thánh Kinh, những ai có Thánh Kinh có thể bị giết chết hoặc bỏ tù. Nhưng Thánh Kinh không vì thế mà bị tiêu diệt. Trái lại, nhiều người đã chia nhau học thuộc lòng Thánh Kinh, khiến cho lời Chúa tiếp tục tồn tại mãi mãi và nuôi dưỡng đời sống tâm linh của họ. Thánh Kinh ngày nay đã được dịch ra trên 1600 thứ tiếng và là cuốn sách bán chạy nhất trong các hiệu sách ở các nước tự do. Ngay tại những nước mà Thánh Kinh bị ngăn cấm, người ta cũng cố gắng tìm Thánh Kinh. Có người đã bằng lòng hy sinh mấy tháng lương để mua cho được một quyển Thánh Kinh, và có người cũng đã hy sinh chính mạng sống để đọc Thánh Kinh. Thánh Kinh là một tác phẩm trường tồn vô địch, vì đó là lời mặc khải của Đức Chúa Trời cho nhân loại, là bản thông điệp cứu rỗi mà Đấng Tạo Hóa gửi đến cho loài người. Một vấn đề khác nữa khiến chúng ta chấp nhận Thánh Kinh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời, đó là nội dung của Thánh Kinh. Bất cứ ai nghiên cứu một cách thành thật nội dung của Thánh Kinh đều phải công nhận rằng Thánh Kinh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Toàn bộ Thánh Kinh tuy do 40 tác giả khác nhau chép ra, và họ viết và sống trong một thời đại 1600 năm cách xa nhau, nhưng tất cả đều trình bày giống nhau về bản thể, về phẩm tính của ba ngôi Đức Chúa Trời. Toàn thể Thánh Kinh đề cập đến Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, là Đấng thánh khiết tuyệt đối, là Đấng yêu thương. Toàn thể Thánh Kinh đều nói đến loài người đã sa ngã, đã phạm tội, loài người cần được sự cứu rỗi. Và toàn thể Thánh Kinh đã trình bày kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu một cách đồng nhất. Nếu không được Đức Chúa Trời soi dẫn, mặc khải, thì nội dung Thánh Kinh không thể nào đồng nhất như vậy. Có người đã nói rằng, Thánh Kinh tuy viết ra trong một khoảng thời gian 1600 năm, và tác giả của Thánh Kinh trên 40 người ở vào những thời đại và hoàn cảnh xã hội khác nhau, nhưng hoàn toàn đồng ý trên các lĩnh vực giáo lý, đạo đức, đưa ra một hệ thống thần học, một tiêu chuẩn đạo đức, một kế hoạch cứu rỗi và một phương thức hành đạo. Thánh Kinh không bao giờ mâu thuẫn mà chỉ bổ túc cho nhau để trình bày một đại chủ đề, đó là sự cứu rỗi loài người qua Chúa Giê-xu. Trong bài học lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những lý do khác khiến cho chúng ta chấp nhận lý luận tiên quyết về Thánh Kinh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Đó là các lý do như ảnh hưởng của Thánh Kinh, những lời tiên tri của Thánh Kinh đã được thành tựu, và chính Thánh Kinh xác nhận tính chất mặc khải của Thánh Kinh. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ đọc phần giải đáp những câu hỏi của bài học kỳ trước, cũng như đọc hai câu hỏi cho bài học hôm nay. Đây là phần giải đáp những câu hỏi kỳ trước. Thứ nhất, nhắc lại ba đặc tính của niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu. Tôi xin trả lời. Niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin có ba đặc tính sau đây. Thứ nhất, đó là một niềm tin đến từ trực giác. Thứ hai, đó là một niềm tin hữu lý. Và thứ ba, đó là một niềm tin tự nhiên. Tôi xin nhắc lại phần trả lời cho câu hỏi này. Ba đặc tính của niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là niềm tin đến từ trực giác, niềm tin hữu lý và niềm tin tự nhiên. Câu hỏi thứ hai của bài học lần trước, khi nói rằng niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là niềm tin hữu lý, chúng ta dựa vào lý luận nào? Xin trả lời, chúng ta dựa vào bốn lý luận sau đây. Sự hiện hữu của vũ trụ, trật tự lợi ích của vũ trụ, lòng khao khát của loài người đi tìm đấng tạo hóa và ý thức đạo đức trong mỗi người. Tôi xin nhắc lại, bốn lý do hay là bốn lý luận khiến chúng ta tin rằng niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là hữu lý. Thứ nhất là sự hiện hữu của vũ trụ. Thứ hai, trật tự lợi ích của vũ trụ. Thứ ba, lòng khao khát của loài người đi tìm đấng tạo hóa. Và thứ tư, ý thức đạo đức trong mỗi người. Câu hỏi thứ ba là, bạn có cho rằng niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin tự nhiên không? Câu hỏi này dành riêng cho mỗi bạn tự trả lời với Chúa. Và sau đây là những câu hỏi cho bài học hôm nay. Bài học nói về lý do khiến chúng ta chấp nhận Thánh Kinh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Chỉ có hai câu hỏi mà thôi. Thứ nhất, lý luận tiên quyết về Thánh Kinh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời được dựa vào điều gì? Tôi xin nhắc lại. Lý luận tiên quyết về Thánh Kinh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời được dựa vào điều gì? Và câu hỏi thứ hai, nêu hai lý do khiến chúng ta có thể chấp nhận lý luận tiên quyết này. Tôi xin nhắc lại, nêu hai lý do khiến chúng ta có thể chấp nhận lý luận tiên quyết này. Xin chào quý thính giả và các bạn học viên của bài học Giáo lý Thần học.